Thì rồi qua những cái bài thuyết pháp của các thầy rồi đó, từ từ cổ tỉnh ngộ ra, rồi sau đó cổ, và chúng ta cũng khuyên cổ là nên niệm Quan Âm để mình xin mình đổi cái nghề, mình đổi công việc của mình, đổi công việc của mình. Và nếu mà mình tiếp tục mình cầu nguyện Quan Âm đổi một vài tuần lễ như vậy thì thế nào mình cũng sẽ đổi được công việc thôi. Thì sau đó cổ làm theo là chúng tôi nói, và có thì cổ nghỉ, cổ xin ở trong hãng xưởng đó, cổ nghỉ, cổ không làm cái nghề mổ heo nữa. À, là làm thịt thịt trong 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 cái xưởng đó nữa. Con nghỉ thì sao, có 3 tháng sau thôi, thì chúng tôi cũng dạy con lên thì tụng kinh rồi cầu Quan Âm gia hộ để con tìm được một cái việc làm mới cho đúng với chánh pháp hơn. Thì sau đó con vô có làm chung với chồng cỏ trong, được nhận làm trong trong cái hãng mà làm tủ lạnh rồi này kia đó. Cùng hệ đó, cái ví dụ để chúng ta ví dụ để cho quý Phật tử thấy là trong Phật pháp khi mà mình hết lòng mình tu tập thì mình muốn đổi nghề thì mình phải cầu nguyện chư Phật Quan Âm gia hộ cho mình đổi công việc nó đúng với chánh pháp, nó lành hơn, để mình đừng tự tạo nghiệp cho bản thân mình và cho con cháu là như vậy. Tại vì mình làm cho người khác ăn thì không nói gì, mình mà trực tiếp với cái nghiệp mình lãnh đủ. Chúng tôi nhớ là ngày xưa thường các bà mẹ là hay ở Việt Nam là quý Phật tử biết rồi thì phải làm thức ăn cho chồng, làm cho con, đúng không? Thì chúng tôi cũng ngoại lệ đó, thì cũng được nuôi ba mẹ, mẹ nuôi mình lớn lên thì nhiều khi thấy mẹ mình đập đầu cá rồi cắt cổ gà rồi như vậy, là tới bây giờ nhìn lại những cái đó là tôi rất là đau lòng và tôi phải sám hối. Mỗi lần sám hối là tôi sám hối cái nghiệp đó cho mẹ tôi, chúng tôi, và để cho bà được nhẹ. Tại vì mình biết là mẹ đó công ơn Đức Phật, nó công ơn của những bà mẹ nuôi con là nó vô bờ vô bến. Và đi tu là để mình sám hối, để mình tu tập, để mình hồi hướng cái phước đức, mình sám hối dùm cho mẹ mình. Tại vì trực tiếp mà mẹ mình lãnh đủ cái nghiệp đó, mẹ tôi phải mất trong một cái tai nạn, và tôi biết, tôi quán chiếu là chúng tôi biết là đúng là bà lãnh cái nghiệp cho trực tiếp cho bà, cho tất cả các cháu trong gia đình như vậy. Và tôi phải tu tập, mỗi lần sám hối thì tôi cũng hướng tới hương linh của bà, sám hối cho bà cụ, cho mẹ chúng tôi. Thì đó là những cái ví dụ vậy thôi, để cho quý Phật tử hiểu là mình có tu tập thì mình có cái nhìn chánh kiến, có cái biết như vậy thì mình sẽ con cháu mình nếu có làm những cái nghề mà nó liên quan tới giết súc vật rồi phá hoại môi trường cái gì đó thì mình thấy thì mình cũng khuyên nó từ từ để nó tìm và cầu nguyện chư Phật chư Bồ Tát gia hộ để tìm được cái là việc làm cho nó phù hợp hơn, nó không tạo ra những cái nghiệp xấu cho nó như vậy. Rồi còn 10 phút nữa thì chắc là tới thứ mấy rồi? À, chắc 5 cái là vâng, còn 6, 7, 8 chắc hẹn hẹn lại khóa tu sau. Thì chúng tôi sơ lược thứ thứ sáu là chánh chánh tinh tấn, quý Phật tử ghi vô. Thứ bảy là chánh niệm, thứ tám là ba cái đó chắc để khóa tu sau giảng, nhưng mà mình học như đây mình đủ tu tập rồi đúng không? À, đủ tu tập rồi. Chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chánh niệm, niệm niệm Phật đó, à niệm Phật đó, niệm Phật cũng là chánh niệm đó. Chánh định có nghĩa là mình tập trung lại, ví dụ mình tập trung vào cái câu niệm Phật đó là chánh, là định. Khi mà mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là chánh niệm. Cái thứ tám là chánh định. À, thầy trả lời 1 phút gì khác nhau với chánh niệm chánh định đó. Cái cô Phật tử vừa hỏi là có sự khác nhau giữa chánh niệm và chánh định hay không? Nó có. Khi mình có chánh niệm là mình cũng đồng thời có chánh định. Chánh niệm có nghĩa là mình ngồi đây, khi mà mình ngồi đây mình biết mình đang có mặt và mình đang cầm sâu chuỗi hay là mình đang lắng nghe các thầy giảng pháp là mình đang có chánh niệm. Mình không suy nghĩ về nhà, mình ngồi đây mình suy nghĩ về Việt Nam, là suy nghĩ về đó nước của mình, chỗ mình đang ở Thụy Sĩ rồi Đức rồi Đan Mạch gì đó, Pháp gì đó, là mình không có chánh niệm. Mình ngồi đây nhưng mình suy nghĩ chỗ khác là không có chánh niệm. Ngồi đây là cái tâm mình phải có mặt ngay đây, nghe đang nghe các thầy giảng cho mình biết mình đang nghe các thầy giảng cái gì, gọi là chánh niệm. Mình đang ngồi mình niệm Phật á, thì mình phải biết mình đang ngồi mình niệm Phật rõ ràng, chứ không phải để cho cái đầu mình suy nghĩ về không biết trưa nay tôi có đang băng hành đường, phải phải chạy đi hành đường. Đại khái là mình suy nghĩ như vậy đó, thì nó không có chánh niệm. Phải để cái tâm mình hết tâm vô, nhất tâm vô niệm Phật thì nó mới gọi là chánh niệm. Rồi cái thứ bảy là chánh niệm đó. Còn chánh định á có nghĩa là cái mình tập trung vô cái câu niệm Phật đó, chuyên tập trung vô thôi, tập trung một chỗ vào câu niệm Phật đó, nó tạo ra cái định. Thứ sáu là chánh tinh tấn. Thì chúng tôi qua sơ lược qua ba con ba cái sao thì chắc có dịp ở tu sau chúng tôi có dịp giảng sâu hơn. Chúng tôi cũng đi sơ lược được năm cái đạo, năm chi nhánh của cái bát chánh đạo đó. Thì quý Phật tử chúng ta cố gắng trong khóa tu này thì mình học được cái gì, mình tiếp thu cái gì thì mình có thể đem về nhà để mà tiếp tục tu tập quán chiếu. Chắc là chúng ta cùng chắp tay để mà hồi hướng rồi quý Phật tử nghỉ. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về Kham Tấn Càm Đệ Tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúng mình sẽ đứng đây để phát sách thì quý Phật tử này.